Xin hoan nghênh quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình Văn phẩm Cơ đốc. Trong chương trình Văn phẩm Cơ đốc hôm nay, kính mời quý thính giả cùng chúng tôi đọc tiếp phần 17 của cuốn sách Dân trọn cuộc đời.
Sự cảm tạ, môi miệng vừa được tẩy sạch sẽ trước nhất lo chuyện trò với Đức Chúa Trời và nhất là lo tán tụng Ngài. Chúa không phải là một con người bằng tiện, luôn luôn muốn nghe người khác khen ngợi, tán tụng mình. Lewis đã mô tả điều đó rất hay khi ông nói, tất cả những niềm vui hồn nhiên đều tuôn trào thành lời tán tụng. Thế gian rung động vì lời tán tụng, kẻ si tình ca tụng người yêu của mình, các độc giả ca tụng những thi sĩ mình mến mộ, khách nhàn du tán thưởng cảnh đẹp. Và ông tiếp tục nói về đủ loại lời khen tặng, ca tụng. Chúng ta có thể nghe về mọi mặt. Ông vạch ra rằng chính những tâm hồn cay đắng, bất mãn mới ít ca ngợi Chúa. Còn những con người đã được kinh nghiệm sự bình an là thường tán tụng Ngài nhất. Ông nói thêm, những người hay ca ngợi những gì thấy là đáng ca ngợi cũng thường tự nhiên khuyến khích chúng ta đồng thanh với họ để ca ngợi những điều đó. Đẹp chứ? Lạ chứ? Bạn thấy có tuyệt không? Các tác giả thi thiên khi bảo mọi người hãy ca tụng Đức Chúa Trời đã làm điều mọi người làm khi nói về điều mình đang chú tâm vào. Tôi nghĩ là chúng ta thích ca tụng điều mình ưa thích bởi vì chẳng những lời ca tụng chỉ diễn tả mà còn bổ túc cho niềm vui được trọn vẹn. Nó là kết quả cần phải có. Lời cảm tạ là kết quả tất yếu sau khi chúng ta thấu hiểu được Đức Chúa Trời là đấng như thế nào. Khi đứa con tự nhiên nói, ba ơi, đi dạo với ba thật là thích thú, thì đó là một niềm vui hồn nhiên, muốn cho người cha cũng chia sẻ niềm vui đó với mình. Lời cảm tạ chính là tiếng nói bô bô vui mừng đó khi chúng ta cảm thấy hoan lạc trong Đức Chúa Trời. Đối với lũ con trẻ tại đền thờ, sự ngạc nhiên về cứu Chúa và quyền năng Ngài khiến chúng reo lên Hosanna. Và khi có người chỉ trích, Chúa đã trả lời, vậy chứ các ngươi chưa hề đọc lời này. Chúa đã được ca tụng bởi môi miệng con trẻ và con đương bú hay sao? Theo Phúc Âm Matthew đoạn 21 câu 16, trích dẫn Thi Thiên thứ 8 câu thứ 2. Rồi khi đến gần thành phố, toàn thể các môn đệ Ngài đều vui mừng và lớn tiếng ca ngợi Đức Chúa Trời về những công việc quyền năng họ đã thấy mà rằng, đáng ngợi khen thay cho đấng nhân danh Chúa mà đến, hòa bình ở trên trời và vinh hiển ở trên nơi rất cao. Và khi có một người Pharisee nói với Chúa Giê-xu, hãy bảo họ im đi, thì Ngài đáp, tập phán cùng các ngươi, nếu họ nín lặng thì đá sẽ kêu lên. Theo Phúc Âm Luca đoạn 19 câu 37 đến câu 40. Lời cảm tạ là sản phẩm của kinh nghiệm bản thân về sự cao cả và vinh quang của Đức Chúa Trời. Chính vì tấm lòng đầy dẫy niềm vui vì biết Ngài là ai và Ngài đã làm những việc gì, cho nên nó tuôn trào ra môi miệng. Tôi muốn nói ra điều gì đang có trong lòng. Tôi phải diễn tả một phần những gì đang khiến lòng tôi đầy dẫy vui mừng và mắt tôi ứa lệ. Có người đã được Đức Giê-hô-va cứu chuộc và được mô tả trong Thi Thiên thứ 126 câu 1 đến câu thứ 8. Bị những hành động của Đức Chúa Trời thúc bách nên đã nói, bây giờ miệng chúng tôi sẽ đầy sự vui cười, lưỡi chúng tôi hát những bài mừng rỡ. Trong các dân ngoại, người ta nói rằng Đức Giê-hô-va đã làm cho chúng tôi những việc lớn, nhân đó chúng tôi vui mừng. Khi một người nam hay nữ đến cùng Đức Chúa Giê-xu Christ, môi miệng họ liền tìm cách diễn tả một phần niềm vui vì được thuộc về Ngài và bắt đầu ca tụng Đức Chúa Trời. Đó là điều các gã chăn chiên đã làm ngay khi họ trông thấy con trẻ Giê-xu. Theo Phúc âm Luca đoạn 2 câu thứ 20. Đó cũng là việc các môn đồ Ngài đã làm khi Đức Chúa Giê-xu đã thăng thiên. Theo Phúc âm Luca đoạn 24 câu 53. Đó là điều các tín đồ đầu tiên đã làm sau khi chịu báp têm vào ngày lễ ngũ tuần. Theo Công vụ các sứ đồ đoạn 2 câu 47. Và đó cũng là điều mà người vốn què từ thuở sinh ra, nhưng bây giờ liền nhảy, đứng lên và bước đi cùng hai người vào đền thờ, vừa đi, vừa nhảy, vừa ngợi khen Đức Chúa Trời. Theo Công vụ của sứ đồ đoạn 3 câu 8 đã làm. Đây là một việc lạ lùng, và người ấy phải nhảy lên để chứng minh điều mình có thể làm được. Cả thân thể lẫn môi miệng người ấy đều hiệp nhau để diễn tả tất cả những gì mình có thể làm được để tỏ lòng biết ơn. Sự nóng nảy của lời cảm tạ thường mở môi miệng, khiến chúng được tự do một cách diệu kỳ. Thi Thiên 34 câu 1 đến câu 22 cho chúng ta thấy thế nào việc này đã đưa đến việc kia một cách thú vị. Tôi sẽ chúc tụng Đức Giê-hô-va luôn luôn. Sự tán tụng Ngài hằng ở nơi miệng tôi, câu 1. Nhưng vui mừng một mình thì chưa đủ. Tác giả muốn cho nhiều người khác đồng thanh với mình, nên ông reo lên. Hãy cùng tôi tôn trọng Đức Giê-hô-va. Chúng ta hãy cùng nhau tôn cao danh Ngài. Câu 3. Nhưng dường như có nhiều người không thể làm như thế. Chắc vì họ không cùng có một kinh nghiệm bản thân y như vậy. Về Đức Chúa Trời là đấng giải cứu và khuyên mời họ. Khá nếm thử xem Đức Giê-hô-va tốt lành dường bao. Phước cho người nào nương náu mình nơi Ngài. Câu 8. Tác giả cũng muốn chia sẻ điều đó với thanh niên nữa. Hỡi các con, hãy đến nghe ta. Ta sẽ dạy các con sự kính sợ Đức Giê-hô-va. Câu 11. Rồi ông tiếp tục dạy bảo họ cách dùng miệng lưỡi cho phải lẽ bằng những lời mà sau này Phi-rơ đã vay mượn để nhằm cùng một mục đích. Phi-rơ nhất đoạn 3 câu 10 đến câu 12. Nghĩa là sự sử dụng miệng lưỡi dường như bắt đầu ngay lúc nó được tự do. Mạch nước sống đã được khơi động và tuôn trào thành lời tán tụng, rồi được khai thông để dẫn đến các nẻo đường phục vụ Chúa khác nữa. Nếu chúng ta muốn dùng môi miệng cho Chúa theo một cách thức đẹp lòng Ngài, thì điểm bắt đầu phải là sự cảm tạ. Việc giảng đạo. Có nhiều nhà truyền đạo dùng một quyển chứng đạo, sách không lời. Nhưng người tín đồ Đấng Christ không thể là người tín đồ im lặng, không lời. Theo một ý nghĩa đầy đủ nhất, người tín đồ Đấng Christ không thể nín lặng. Vì nếu miệng ngươi xưng Đức Chúa Giê-xu ra và lòng ngươi tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại, thì ngươi sẽ được cứu. Theo như Roma đoạn 10 câu 9. Điều đó có nghĩa là trước khi trở thành người tín đồ thực sự, chúng ta phải xưng ra đức tin của mình, nhận Chúa Giê-xu làm Chúa. Môi miệng phải bỏ phiếu tán thành. Phải, Đức Chúa Giê-xu là Chúa và Đức Chúa Giê-xu là Chúa tôi. Dường như Đấng Christ đã tẻ ra khỏi con đường chính Ngài đang đi để khiến người ta bước vào con đường đang mở rộng. Thí dụ như trường hợp người đàn bà đã lén rờ trôn áo Ngài và được chữa lành bệnh, có lẽ đang âm thầm muốn lánh mặt đi. Nhưng dầu Giai-ru đang nóng ruột muốn Chúa Giê-xu đến gấp với con gái mình đang hấp hối, Ngài vẫn cố ý khiến cả đoàn dân dừng lại để hỏi rằng ai đã chạm đến Ngài. Phải chăng Ngài không biết việc vừa xảy ra, hay Ngài muốn làm khó người đàn bà kia? Lẽ dĩ nhiên là không. Người đàn bà phải có cơ hội xưng ra sự xấu hổ, nhu cầu và sự tuyệt vọng đã đưa bà đến cùng Ngài, để sau đó công bố sự lạ lùng của việc thân thể mình được chữa lành. Điều đó khiến cho cả bà ta lẫn người được nghe bà đều được phước Theo Phúc âm Mác đoạn 5 câu 24 đến 34. Dầu có lẽ người đàn bà nhát sợ kia có bị bối rối đôi chút, đức tin của bà vẫn phải được công khai xưng ra. Chúng ta cũng được cho biết, đặc biệt là các tín đồ tại hội thánh Jerusalem đã bị tan lạc trong cuộc bắt bớ. Chỉ có các sứ đồ còn ở lại đó mà thôi. Theo công vụ các sứ đồ đoạn 8 câu 1. Và những người bị tan lạc đó đã đi từ nơi này đến nơi khác truyền giảng đạo tin lành. Câu thứ 4. Nghĩa là không phải chỉ có các sứ đồ mới được Đấng Christ sai phái mà thôi, nhưng tất cả tín đồ và những người tin Chúa về sau đều đi đây đi đó nói cho người khác biết về Chúa Giêsu. Trong thế gian đã có sự dị biệt lớn lao giữa công tác phổ biến tin lành của một hội thánh khi việc giảng tin lành chỉ được thi hành bởi một người duy nhất, thực hiện mỗi tuần chỉ một vài giờ trong một ngôi nhà rộng lớn, với việc phổ biến tin lành của một hội thánh có hàng trăm nam nữ tín đồ thực hiện bất cứ giờ phút nào mỗi ngày, bất cứ ngày nào trong tuần lễ và tạo khắp nơi trong thành phố. Nếu hội thánh của Đức Chúa Trời chưa trở lại với tinh thần truyền đạo đó, khiến mỗi tín đồ Đấng Christ đều làm một cuộc cách mạng, thì hội thánh chưa có một sinh hoạt xứng danh là hội thánh của Đức Chúa Trời. Nhưng chắc bạn sẽ nói, tôi không biết giảng đạo, tôi không biết cắt nghĩa đức tin của tôi cho người khác hiểu. Chắc chắn câu giải đáp sẽ là, bạn phải biết, phải làm việc đó. Đó là lý do đã khiến bạn trở thành tín đồ Đấng Christ. Bạn không phải được kêu gọi để chỉ vui hưởng sự cứu rỗi cho chính bản thân bạn mà thôi, mà còn để đem tin lành của Đấng Christ ra khắp mọi nơi. Bạn không hề được đòi hỏi để chỉ làm một khán giả hay một người ghi tên vào sổ của hội thánh mà thôi, nhưng để làm một phần tử của một đội, một cuộc cách mạng sôi nổi chống lại quyền thống trị của điều ác và tội lỗi, tìm cách giải phóng những người nam, người nữ khỏi quyền thống trị của nó. Trở thành tín đồ Đấng Christ không giống như gia nhập một thứ hội ái hữu vĩnh viễn cho bằng đầu quân để tham gia một cuộc chiến tranh toàn diện, đòi hỏi mọi người phải nỗ lực, phải nhiệt cuồng. Nhưng dầu nó có giúp đỡ chúng ta ý thức về sự khiếm khuyết tài giảng đạo, cắt nghĩa đạo cho người khác vốn rất thông thường giữa vòng chúng ta. Như chàng thanh niên Jeremy đã nói, tôi không biết phải nói làm sao, và đổ thừa cho tuổi trẻ của mình. Dường như ông quan niệm rằng càng lớn tuổi người ta sẽ càng hoạt bát hơn. Điều thỉnh thoảng cũng vẫn đúng. Nhưng Đức Giê-hô-va đã thấy khuyết điểm của ông một cách khác hẳn, nên đã phán với ông, đừng nói tôi hãy còn trẻ, vì ngươi sẽ đi khắp nơi nào ta sai ngươi đi, và sẽ nói mọi điều ta truyền cho nói. Đừng sợ chúng nó, vì ta ở với ngươi, đang giải cứu ngươi. Đức Giê-hô-va phán vậy. Jeremy tiếp đoạn Đức Giê-hô-va giang tay rờ miệng tôi. Theo tiên tri Jeremy đoạn 1 câu 6 đến câu 9. Lý do thoái thác không phải là sự trẻ tuổi của ông, nhưng vì ông sợ những người mình phải đến. Lời hứa là ông sẽ không đến một mình, nhưng Đức Giê-hô-va sẽ đi với ông, và môi miệng trống rỗng của ông sẽ được đầy dẫy lời lẽ từ Đức Chúa Trời đến. Như chúng ta đã thấy trong toàn quyển sách của ông, Jeremy là một con người rất dễ cảm, cho nên việc phải nói ra vì Chúa đã khiến ông thua thiệt rất nhiều. Nhưng ông không thể nào giữ im lặng, và cả những khi ông cảm biết rằng nếu đừng nói thì lịch sự hơn. Do đó, tránh phê bình, chỉ trích, ông vẫn không thể nào yên lòng được, vì lời của Đức Giê-hô-va làm cho tôi cả ngày bị sỉ nhục chê cười. Nếu tôi nói, tôi chẳng nói đến Ngài nữa, tôi sẽ chẳng nhân danh Ngài mà nói nữa, thì trong lòng tôi như lửa đốt cháy, bọc kín trong xương tôi, và tôi mệt mỏi vì nín lặng không chịu được nữa. Theo tiên tri Jeremy đoạn 20, câu 8, câu 9. Nguyện Đức Chúa Trời khiến cho lòng chúng ta như lửa đốt cháy, đến nỗi chúng ta phải vì Ngài mà nói, đến nỗi giống như Phao-lô, chúng ta phải la lên: còn tôi không rao truyền tin lành thì khốn khó cho tôi thay. Theo thư Cô-rinh-tô nhất đoạn 9 câu 16. Chàng thanh niên Ê-xê-chi-ên thấy một khải tượng của Đức Chúa Trời và được truyền dạy: ngươi khá đem lời ta nói cùng chúng nó, dầu nghe, dầu chẳng khứng nghe. Rồi ông được truyền hãy mở miệng ra và ăn lấy một vật ban cho mình. Và ông được ban cho một quyển sách nhỏ, trong đó có lời Đức Chúa Trời, để ăn, theo tiên tri Ê-xê-chi-ên đoạn 2 câu 7 và tiếp theo. Những gì Đức Chúa Trời ban cho và dạy dỗ ông có thể ban truyền cho người khác. Điều thú vị là tất cả những người như Esai, Jeremy và Ê-xê-chi-ên đều có một từng trải nào đó liên hệ đến miệng họ, một miếng than lửa đỏ để tẩy sạch nó, tay Đức Chúa Trời chạm đến nó, lời của Đức Chúa Trời để nuôi dưỡng nó. Mọi việc đều xảy ra để sai phái họ trọn đời phục vụ Ngài. Môi-se cũng trốn tránh việc phải vì Đức Chúa Trời mà nói ra, cũng như đã từ chối mọi trách nhiệm. Ôi lạy Chúa, tôi vẫn chẳng phải là một tay nói giỏi, vì miệng và lưỡi tôi hay ngập ngừng. Có lẽ nhiều người trong chúng ta muốn lặp lại những lời nói đó của Môi-se và cảm thấy là chúng cũng đúng với mình. Nhưng Đức Giê-hô-va phán: ai tạo miệng loài người ra? Hay là ai đã làm câm, làm điếc, làm sáng, làm mờ? Có phải là Đức Giê-hô-va chăng? Vậy bây giờ hãy đi, ta sẽ ở cùng miệng ngươi và dạy ngươi những lời phải nói. Theo Xuất Ai Cập ký đoạn 4 câu 10 đến câu thứ 12. Điều đó có nghĩa là điều gì chúng ta không thể cậy sức cậy tài của mình mà làm, thì Đức Chúa Trời hứa chính Ngài sẽ làm. Trong Tân Ước, chúng ta thấy Đức Thánh Linh là đấng cảm thúc người tín đồ nói ra, và lời Đức Chúa Trời vẫn còn hứa là sẽ giúp chúng ta vì Ngài mà nói ra. Phi-rơ là một ngư phủ vớ vẩn đã bị người ta phê bình là người dốt nát không học, theo Công vụ các sứ đồ đoạn 4 câu 13. Nhưng đồng thời chính những người kia phải lấy làm lạ về sự giản dị của họ, và chỉ có một lý do để giải thích cho việc đó, ấy là họ đã từng ở với Chúa Giê-xu. Chính ông Phi-rơ đó đã khuyên những người muốn nói thì hãy nói như giảng lời sấm truyền của Đức Chúa Trời. Và rõ ràng, đó cũng chính là điều ông đã làm. Điều quan trọng không phải là tài hùng biện của người nói, nhưng là sự cao cả của đấng mà người ấy nhận sứ điệp để rao ra. Chúa đang cần những người nam, người nữ để bởi họ Ngài có thể truyền phán cho người nam, người nữ khác. Ngài đang cần những người muốn cầu nguyện và tìm cơ hội nói về Ngài cho người khác trong sinh hoạt hàng ngày của mình. Chúng ta có sẵn sàng dâng môi miệng cho Ngài để làm việc đó không? Cô gái có tiếng nói bằng vàng. Trong câu chuyện thần tiên nhan đề Ba chàng tí hon ở trong rừng của Grimm, chúng ta gặp hai cô gái, một cô thì ngoan ngoãn vâng lời. Cô ta được sai đi tìm trái dâu vào một ngày băng giá với chiếc áo choàng bằng giấy và một mẩu bánh mì nhỏ mà thôi. Cô đã chia mẩu bánh mì với ba chàng lùng và vâng lời dạy của họ, đi ra quét tuyết, và tại đó cô tìm thấy trái dâu. Người chị khác mẹ của cô thì đi ra với chiếc áo choàng bằng lông với một bữa ăn thịnh soạn, nhưng không chịu chia nó cho ba chàng lùng. Họ cũng dạy cô ta quét tuyết, nhưng cô ta từ chối, cho nên lẽ dĩ nhiên cô ta không tìm được trái dâu. Họ đã ban thưởng cho cô gái trước chẳng những một vẻ đẹp cứ ngày càng gia tăng và lời hứa sẽ được kết duyên với một vị vua, mà còn được điều lạ là mỗi khi mở miệng sẽ có những đồng tiền vàng văng ra. Người chị khác mẹ thì bị trừng phạt bằng sự xấu xí ngày càng gia tăng, và mỗi khi mở miệng sẽ có một con cóc nhảy ra. Đã có gì văng ra từ miệng chúng ta? Những đồng tiền vàng hay những con cóc? Miệng người công bình là một nguồn sự sống, lưỡi người công bình giống như bạc cao. Theo Châm Ngôn đoạn 10 câu 11 câu 20, chúng ta là tín đồ Đấng Christ phải giống như cô gái mà tiếng nói là vàng. Lời lẽ nói ra có thể giúp đỡ người khác. Những lời lẽ hợp thời, đầy ân hậu như một trận mưa những đồng tiền vàng. Chưa có một lời dữ nào ra từ miệng anh em, nhưng khi nói, hãy nói một vài lời lành, giúp ơn cho và có ích lợi cho kẻ nghe đến. Theo Ê-phê-sô đoạn 4 câu thứ 29. Nét tương phản giữa hai cách dùng môi miệng trên đây là đề tài Kinh Thánh rất thường đề cập đến. Miệng người công nghĩa giải cứu chứ không khiến họ mắc bẫy gian ác. Theo Châm Ngôn đoạn 12 câu 6. Lưỡi người khôn ngoan đem đến sự chữa lành, không như những lời lẽ làm tổn thương như gươm đâm. Theo Châm Ngôn đoạn 12 câu 8. Lời lành giống như tàn ong, ngon ngọt cho tâm hồn và khỏe mạnh cho xương cốt. Theo Châm Ngôn đoạn 16 câu 24. Trong thế gian có sự khác biệt rất xa giữa những lời nói gây thương tích, đồn huyễn, tung ra những sự thật nửa chừng, và những lời đẹp đẽ xây dựng khích lệ, làm tăng thêm sức mạnh. Lời nói chúng ta không những chỉ có thể dùng cho người khác biết về Đấng Christ, mà còn có thể giúp đỡ khích lệ các bạn tín đồ và chia sẻ với họ phần khải tượng của chúng ta về sự phục vụ Chúa. Chúng ta có thể giúp đỡ cho những người sa ngã đang cần sự thông cảm và khích lệ. Chúng ta cần có một môi miệng đầy lời bằng vàng, làm rạng danh Đức Chúa Trời, có thể làm cho nước Ngài mau đến. Sự thông công theo đúng ý nghĩa của nó. Người tín đồ dường như hay dùng chữ thông công để mô tả việc uống trà, ăn bánh ngọt giữa các tín hữu với nhau. Chúng ta đã đề cập đến việc những người tín đồ rất ít hay nói về Đấng Christ, và đã thấy rằng điều đó thường do sự thiếu từng trải thuộc linh, sự sợ hãi phải bộc lộ chỗ trống trải thuộc linh của mình, có thể tạo ra sự giả hình, tạo ra những câu chuyện bị bắt buộc phải nói một cách tin kính, ngoan đạo, không tự nhiên. Bây giờ những kẻ kính sợ Đức Giê-hô-va nói cùng nhau, Ma-lê-chi đoạn 3 câu 16. Nói về Đấng Christ ở trong nhà với các tín đồ khác thì dễ hơn là nói về Ngài cho những người không chịu chú ý, lại có thể còn phản đối nữa. Nếu chúng ta không dám thổ lộ từng trải thuộc linh của mình cho các bạn tín đồ, thì rất có thể là chúng ta chẳng bao giờ nói được gì nhiều hơn cho người không biết Chúa. Chúng ta đã thấy thế nào vấn đề môi miệng hay ngại ngùng có thể được cố gắng giải quyết bằng sự cầu nguyện, xin những cơ hội thuận tiện. Thật là bi đát nếu chúng ta là tín đồ Đấng Christ chỉ có thể trò chuyện mà không thể cảm thông nhau với đầy đủ ý nghĩa của danh từ ấy về đức tin và các vấn đề mình đã tìm ra được để ứng dụng cho đời sống hàng ngày. Không một ai trong chúng ta lại muốn làm một người ba hoa hay gợi chuyện về những vấn đề tin kính, nhưng thỉnh thoảng cũng có những vấn đề nho nhỏ hay những điều cần giải thích tác động như một vật xúc tác đưa đến một buổi nói chuyện tích cực hoặc một lối lái khéo cuộc bàn cãi sang ngõ ngách khác có ích lợi hơn. Nếu chúng ta không tạo được một mối cảm thông sâu xa hơn, chúng ta sẽ không làm ích lợi được như đáng phải có với tư cách một người trong gia đình Cơ Đốc giáo. Lẽ dĩ nhiên, nếu phải sống trong trạng thái xa lạ, cô đơn, ngay cả trong đám đông các tín đồ Đấng Christ là một điều thật đáng buồn. Là một con người thành thật thì không bao giờ có hại gì, và chấp nhận sự trống vắng, khô khan hay sa ngã thuộc linh có thể là bước đầu tiên để tìm lại được sự kết quả. Nếu không biết rõ các nhu cầu sâu xa hay những vấn đề của người khác, chúng ta rất khó cầu nguyện hữu hiệu cho nhau. Gia-cơ đã giải quyết dứt khoát một việc khi ông viết hãy tiếp tục xưng tội cùng nhau, rồi mới tiếp tục dạy rằng hãy cầu nguyện. Theo như Gia-cơ đoạn 5 câu 6, Đức Thánh Linh đã dạy chúng ta phải làm như vậy. Đó là một lệnh truyền, và sự kiện là có nhiều người đã nhấn mạnh quá đáng đến sự xưng tội hay không thực hiện đều đặn việc ấy, cho nên đã ứng dụng nó một cách sai lầm. Chúng ta không nên xem thường lệnh truyền đó. Nếu có một nhóm nhỏ các tín đồ Đấng Christ biết thông báo cho nhau một cách thích hợp những vấn đề của mình và cầu nguyện cho nhau một cách thật tâm thì sẽ được phước lớn. Sự thông công để thảo luận với nhau, nhất là các vấn đề như sự lười biếng hay e lệ, sự khô hạn thuộc linh hay việc ngồi lê đôi mắt, có thể sẽ giúp đỡ chúng ta nhiều. Những điểm gợi ý để cầu nguyện và suy ngẫm. Môi miệng tôi đã được sử dụng để nói về Đấng Christ cho người khác, hay tôi vẫn im lặng? Tại sao tôi không nói được nhiều hơn, hay tìm nhiều cơ hội hơn để làm chứng về Chúa? Phải chăng từ lòng tôi đã không có tình yêu mến Chúa tuôn trào ra? Môi miệng tôi có cần được tẩy sạch để nó lại có thể mở ra thông thả tự do không? Tôi đã từng trải được những gì trong việc tự nhiên cảm tạ tán tụng Chúa? Chúng ta có cầu xin Chúa cho mình khả năng ăn nói, có xin Ngài ban cho chúng ta một lệnh truyền đi ra nói về Ngài cho kẻ khác không? Chúng ta có cầu xin một ngọn lửa cháy trong lòng sẽ khiến chúng ta nói không? Tuần lễ vừa qua chúng ta đã nói ra vàng hay chỉ mở miệng để có những con cóc nhảy ra? Ngay trong nhà tôi có phải là người thật sự tạo được sự cảm thông hay tôi chỉ biết nói ra mà thôi? Hãy làm một bản liệt kê danh sách những người tôi phải nói về Đấng Christ và về đức tin nơi Ngài cho họ. Hãy cầu nguyện cho những người ấy và tìm cơ hội để nói về Ngài một cách tự nhiên cho họ. Tôi có khuynh hướng dùng một thứ ngôn ngữ quá chuyên môn mà người khác không hiểu nổi, khiến họ ngỡ ngàng không? Tại sao tôi không cầu nguyện xin Chúa giúp mình diễn tả tin lành của Ngài một cách rõ ràng? Lạy Chúa yêu dấu, con muốn Ngài nhận lấy môi miệng con và tẩy sạch nó, đổ đầy vào đó những lời lẽ thương yêu, gây dựng để có thể đem phước hạnh đến cho những kẻ khác. Xin dùng môi miệng con khiến kẻ khác được nghe lời Ngài và đáp lại lời ấy. Xin dùng môi miệng con để khích lệ các bạn hữu tín đồ của con. Con cầu nguyện nhân danh Chúa Giê-xu. Amen.
Danh Cha tràn ngập muôn nơi trên trái đất, mọi dân khắp trên thế gian cùng nhau cất tiếng hát người Chúa Cha. Tâm con trong mong được nhìn xem muôn dân đến thờ phượng Cha.